bụng sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 3 tháng 11 năm 2013 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ pháp thoại thiền với tựa đề Lá Thư Cho Người Hấp Hối. Thì cũng như mọi lần, hôm nay trước khi đi vào thực tập thiền định, chúng tôi có chia sẻ một cái bài pháp ngắn có liên quan đến thiền định, là một cái pháp môn rất là cốt lõi của Phật giáo. Và trong cái câu chuyện thiền hôm nay, chúng ta nghe cái nội dung của một cái vị thầy. Đây là một vị thiền sư gợi cho một người đệ tử của mình đang trong cơn hấp hối. Bác Xui viết lá thư sau đây gửi cho một đệ tử của ông sắp chết. Bổn tánh của tâm con không sinh, vì thế nó không bao giờ chết. Nó không phải là một hiện hữu nên nó không biến mất. Nó không phải là cái trống rỗng mà là cái chân không. Nó không có màu sắc và hình thể. Nó không hưởng thụ khoái lạc và không chịu đựng sự đau đớn. Thầy biết con bệnh nặng lắm, giống như một người học thiền giỏi, con đang đối mặt hoàn toàn với sự đau đớn. Có thể con không rõ ai là kẻ đang đau khổ, nhưng hãy hỏi chính con, bổn tánh của tâm này là gì? Hãy nghĩ một điều này thôi, con sẽ không cần gì nữa. Đừng ham muốn gì cả. Sự chấm dứt của con không chấm dứt. Nó giống như một bông tuyết trong trắng tan biến trong không khí tinh khiết. Đây là một lá thư của một vị thiền sư gửi cho một người học trò của mình đang trong cơn hấp hối. Và câu chuyện này nó xảy ra ở Nhật Bản. Và như chúng ta biết, thiền đã phát triển ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ thứ 13, tất nhiên vào khoảng thời vua Trần Nhân Tông của Việt Nam, khi ngài là sáng tổ của thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam. Và thiền đã hoạt động mạnh ở Nhật Bản, và đó cũng chính là tiền đề để cho nước Nhật phát triển về mọi lĩnh vực và trở thành một trong những cường quốc của thế giới hiện nay. Thì ngang qua cái câu chuyện thiền này làm chúng ta liên tưởng tới lời dạy của Đức Phật. Trong cái bài kinh Mật Hoàng của Trung Bộ Kinh tập 1 do Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch, chúng ta biết cái câu chuyện sau đây. Một hôm có một cái vị du sĩ ngoại đạo gầy còng tay, tên là Đăng Đa Pani, đến gặp Đức Phật và hỏi ngài rằng: ngài dạy gì và quan điểm là gì? Sau đó Đức Phật trả lời rằng: một cái người trí không còn bị si ám, không còn bị vọng tưởng chi phối và không còn bị các ái dục chi phối, thì cái người đó sẽ không đấu tranh với bất kỳ ai trên bất kỳ thế giới, chư thiên, ma, phàm thiên, chúng sinh, sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Sau đó, câu trả lời của Đức Phật đã được đệ tử của ngài là Maha Kacchana, mà chúng ta thường biết là Maha Ca Chiên Viên, phiên âm ra. Thì ngài Mahaka Chiên Viên đã giải thích cái lời dạy hay là cái câu trả lời của Đức Phật rằng khi có cái sự phối hợp của mắt và sắc thì sẽ cho ra nhãn thức. Nhãn thức ba cái này phối hợp lại là mắt, sắc và nhãn thức phối hợp lại thì sẽ cho ra xúc. Xúc sẽ cho ra thọ, thọ sẽ cho ra tưởng, tưởng sẽ cho ra tác ý, tác ý sẽ cho ra hỷ luận vọng tưởng. Và hỷ luận vọng tưởng này nó chi phối cái nhận thức của một con người trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Nhưng nếu như không có sự thi thiết của mắt, của sắc, của nhãn thức thì sẽ không có xúc, sẽ không có thọ, sẽ không có tưởng, sẽ không có tác ý, sẽ không có hỷ luận vọng tưởng làm tiền đề để chi phối cái nhận thức của người đó trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Một cái câu chuyện mà chúng ta thấy cái người hỏi là một du sĩ ngoại đạo nêu lên rằng ngài dạy gì và có quan điểm gì. Một câu hỏi mà không dựa trên một cái nhân duyên gì hết, tự dưng đặt ra một cái câu hỏi. Vậy thì người trả lời phải làm thế nào đây? Và lẽ nhiên chúng ta thấy Đức Phật là một người có trí tuệ. Ngài sẽ lựa chọn một cái câu hỏi, một cái câu trả lời mà nó có thể đúng hầu hết cho mọi trường hợp. Và ngài đã chọn lựa cái câu trả lời mà ngài đã thấy rằng phần đông chúng sinh là đang bị mắc phải. Phần đông chúng sinh đang bị dục, đang bị cả cái vọng tưởng chi phối. Và vì vậy cho nên câu trả lời của ngài thật là tuyệt vời. Câu trả lời của ngài là chính cái vọng tưởng, và cái vọng tưởng này là nó do cái tham dục kết hợp với vọng tưởng. Và chính cái vọng tưởng này nó chi phối, nó làm cho con người, nó làm cho nhận thức của chúng sinh là nó đi vào trong một cái quỹ đạo của cái hỷ luận, của cái vọng tưởng, của cái không tưởng, không thật có. Và chính cái không thật có hay là vọng tưởng này đã làm cho bản thân người đó, đã làm cho cái mối quan hệ của người đó là nó ở trong cái vòng rắc rối, trong cái vòng phiền não và khổ đau. Hay có thể nói là con người mình là sống trong một cái thế giới của ảo giác, sống trong cái ảo mà tưởng là thật, và thế rồi làm khổ mình và làm khổ là người khác. Và vì thấy được cái tưởng cái ảo chi phối nó như vậy, cho nên Đức Phật là cái người trí đầu tiên, là ngài thấy rằng không nhất thiết và không cần phải đấu tranh hơn thua với bất kỳ ai. Tại vì hầu hết là ở trong cái ảo. Vậy thì mình có thể nói gì, nói được gì với cái người mà ở trong cái cơn say, ở trong cái cơn mê? Vì vậy cho nên là chúng ta thấy câu trả lời của Đức Phật là không đấu tranh với bất kỳ ai. Tại vì ngài thấy rằng phần đông chúng ta là đang ở trong cái vòng tưởng, hay là bị cái vòng tưởng si mê nó chi phối, nó điều khiển, giống như một cái người là say rượu. Chúng ta không thể can thiệp được gì khi mà trí óc họ đang là mê say. Và vì vậy cho nên là cái quan điểm của Đức Phật hay của đạo Phật là không có hơn thua, không có hơn thua với bất kỳ ai. Vì ngài với một cái trí tuệ siêu việt, ngài đã thấy tâm của chúng sinh rồi. Cho nên là ngài dạy rằng là không có đấu tranh với bất kỳ ai ở bất kỳ thế giới nào, thế giới của con người hay là thế giới của chư thiên, của thế giới ma quỷ, không đấu tranh. Và cái sự giải thích của đệ tử của ngài, một trong 10 đệ tử nổi tiếng Mahakachinjian, giải thích rằng khi có sự thi thiết, khi con mắt nó thấy sắc, nó sẽ cho ra một cái nhận thức, biết rằng đây là cái bông hoa. Và thế rồi con mắt kết hợp với cái bông hoa, kết hợp với cái biết bông hoa, ba yếu tố này kết hợp lại cho ra cái gọi là xúc. Xúc là sự tiếp xúc hay là nhận xúc. Thế rồi xúc này nó sẽ cho ra thọ, hay còn gọi là cảm giác, là thích hay là không thích, hay là trung tĩnh. Trung tĩnh đây là có nghĩa là không có nghiêng về bên nào, thích hay là không thích. Thì chính cái tiếp xúc nó sẽ cho ra một cái, là một cái cảm giác. Cái cảm giác này trong thuật ngữ Phật giáo gọi là thọ. Và thế rồi cái thọ này nó sẽ cho ra tưởng. Tưởng và cái tưởng này nó sẽ tạo tiền đề để cấu thành là sự tác ý. Tác ý. Và tác ý này nó sẽ dẫn đến cái hỷ luận là vọng tưởng. Khi con mắt nhắm mắt thì thôi, nhưng khi mở mắt ra tiếp xúc với một đối tượng thì một cái lộ trình tâm thức xuất hiện, một cái biết xuất hiện. Và từ cái biết này nó sẽ tạo ra cái cảm giác thích hay là không thích. Từ cảm giác thích hay không thích đó mà nó tạo ra cái tưởng, những cái yếu tố để mà suy nghĩ là nên làm gì đây với cái bông hoa này. Và thế rồi giống như một cái mặt hồ đang nằm yên, bỗng nhiên có một tác nhân, một viên gạch, ví dụ quăng vào trong mặt hồ, thế rồi cái làn sóng đầu tiên xuất hiện. Và một khi làn sóng đầu tiên xuất hiện thì nó sẽ kế tiếp có làn sóng thứ hai, sẽ có làn sóng thứ ba, và như vậy nó sẽ lan ra cả mặt hồ. Con người của chúng ta cũng thế, với 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 cái giác quan này, một khi nó tiếp xúc với 6 cái đối tượng thì một loạt hoạt động của tâm thức xuất hiện, và nó sẽ dẫn tới cái mà Đức Phật gọi là hỷ luận vọng, là vọng tưởng, là những cái suy nghĩ mà phải nói sẽ dẫn dắt con người tới đi từ cái lầm lạc này đến cái lầm lạc khác. Và đây là khi mà nói đến cái nguyên nhân để tạo nên cái hỷ luận là vọng tưởng. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nó sẽ cho ra một cái chuỗi tâm thức, và cái chuỗi tâm thức đó nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ chi phối đến nhận thức của một con người, một nhận thức của một con người đó giàu ở trong quá khứ hay là đang hiện tại và cả trong tương lai. Nghĩa là con người của chúng ta nghĩa là sẽ bị chi phối, sẽ bị cái vọng tưởng đó chi phối, dù mình ở trong quá khứ, dù mình ở hiện tại, hoặc là dù mình ở trong tương lai. Nghĩa là cái dòng si mê đó nó sẽ liên tục. Khi mà mình bị là bị cái duyên sinh hay là bị phan duyên, là khi sáu căn tiếp xúc với là sáu trần. Tuy nhiên đệ tử của Đức Phật ngài Mahakachinjian Ngài đã chỉ cho chúng ta. Tuy nhiên nếu như không có sự thi thiết của mắt, của sắc thì sẽ không có nhận thức. Và nếu như không có sự phối hợp của ba yếu tố này thì sẽ không có nhận xúc, rồi sẽ không có thọ, sẽ không có tưởng, sẽ không có tác ý, và sẽ không có hỷ luận vọng tưởng. Cho một con người trong quá khứ, một con người trong hiện tại, hay là một con người trong tương lai đó. Thì Ngài đã mở ra cho chúng ta thấy con người bị si mê là do sự phan duyên của sáu cơ quan hay là sáu giác quan của con người với sáu đối tượng của chúng. Nhưng nếu như mình tỉnh giác, mình biết rằng khi có sự phối hợp hay là cái sự duyên sinh phan duyên của sáu giác quan với sáu đối tượng của chúng tạo ra hỷ luận vọng tưởng là tiền đề không tốt cho cái nhận thức còn của mình, thì người trí người ta sẽ dừng lại, không có phan duyên. Nghĩa là không có phải rằng là một cái người trí là họ không có nhìn thấy, họ nhìn thấy nhưng họ không có phan duyên. Ví dụ như mắt chúng ta nhìn cái bông hoa đẹp, nhưng nếu như chúng ta không học Phật thì chúng ta sẽ bị đắm chìm, sẽ bị cái sắc đẹp của bông hoa này là chi phối. Mắt của chúng ta nhìn bông hoa sẽ cho ra biết cái bông hoa, và thế rồi cái sự tiếp xúc của mắt mình với bông hoa nó sẽ cho ra cái cảm giác là thích cái bông hoa, và rồi từ cái thích đó mà nó sẽ cho ra cái suy nghĩ để mà tác động đến cái bông hoa này. Và phần đông con người tác động đó là chiếm đoạt, muốn chiếm hữu cái bông hoa này làm của riêng. Cái này gọi là tham. Và chính những cái tham này mà Đức Phật gọi là hỷ luận vọng tưởng, nó sẽ chi phối mỗi người chúng ta. Bởi vậy cho nên là trong cái sự giải thích của mạng của Ngài Maha Ca Chân Viên thì chúng ta thấy là chúng ta không nên là phan duyên. Nghĩa là mắt của chúng ta vẫn thấy bông hoa, vẫn thấy đẹp, nhưng mà chúng ta đừng có đi xa hơn. Tại vì từ như chúng ta biết là con người của chúng ta dù phàm hay là thánh thì ai cũng đều có cảm xúc hết. Ai cũng biết trước cái đẹp đều có rung động. Và cái sự khác biệt là ở chỗ là cái người phàm phu á, là từ cái cảm giác hay còn gọi là thọ đó, họ đi, họ tiếp tục là đi, đi tới mà Đức Phật gọi là ái. Thọ cho ra ái, và ái sẽ cho ra thụ, thụ là sự chiếm đoạt. Nhưng mà đối với cái người trí thì thọ là cái cảm giác, nhưng mà họ dừng lại, họ không đi ngang qua cái ái, không đi qua cái là tham ái. Họ không có là đi xa hơn, họ biết dừng lại, nghĩa là vẫn cảm nhận được cái đẹp. Một cái đẹp là trong sáng, một cái đẹp mà trong đó không có sự là chiếm hữu. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy là trong cái lại, trong cái sự giải thích của Ngài Maha Ca Chân Viên, và cũng là giải thích cho cái câu trả lời của Đức Phật là phần đông chúng sinh là bị cái ảo giác chi phối. Đó là một cái lộ trình tâm bao gồm có cảm giác và có nhận thức. Như hồi nãy nói là chính là sáu căn duyên và sáu trần cho ra thức, thức cho ra xúc, xúc cho ra thọ, thọ đây là cảm giác, Và chính cái thọ này nó sẽ cho ra tưởng tượng, cho ra sự tác ý hay là nhận thức. Thì đây là một cái vấn đề chung của con người phổ biến trong mọi tình huống. Dù là một con người đó đang làm gì, đang làm việc, đang đi chơi, đang sống với tập thể hay đang sống một mình. Và cái sự si mê này hay là cái vọng tưởng này là nó không có loại trừ người đó đang trong cơn là hấp hối. Và trong cơn hấp hối lẽ dĩ nhiên là cái người mà chưa giác ngộ thì chắc chắn rằng họ đau khổ lắm bởi những cái sự bức xúc của thể xác, bệnh tật sẽ làm họ là đau đớn. Nhưng mà nếu như họ chưa giác ngộ, nghĩa là cái tâm của họ chưa được là huấn luyện, thì chắc chắn rằng cái lộ trình tâm là bao gồm xúc, thọ, tưởng, tác ý, nó đang quần là cái người đó, sẽ làm cho cái người bệnh nhân đó là rất là đau khổ, rất là đau đớn. Đó là cái người mà đang bị si mê là chi phối. Tuy nhiên cái vị thiền sư Bát Xu này đã nhắc nhở cái vị thiền sinh, đã nhắc nhở. Vì có lẽ trong quá trình học tập thầy trò với nhau thì ông thầy đã truyền đạt ít nhiều cho người học trò rồi. Và trong cơn hấp hối thì cái lá thư của ông như là một cái sự nhắc nhở, gợi lại cái hay cái đẹp của Phật giáo. Và chúng ta biết rằng cái người mà đang hấp hối á, là giống như một cái ngọn đèn sắp sửa tắt. Và trước khi tắt thì cái năng lượng của nó tập trung lại, và trước khi tắt nó phụt lên một cái rất là mạnh. Thì con người trước khi chết là cũng vậy, cái năng lượng nó tập trung lại. Và chính trong sự cái sự tập trung đó mà đạo Phật gọi là cần tự nghiệp. Trong sự quá trình hoạt động của một con người, chúng ta sẽ biết rằng con người sẽ hoạt động theo luật là nhân quả. Nhân nào thì quả nấy. Nhân thiện cho ra quả thiện, nhân ác sẽ cho ra quả ác, không thể chạy đằng nào được hết. Vì sao? Vì tất cả những cái đó không ra ngoài cái tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ ác, khi chúng ta suy nghĩ thiền, thì cái ác thiền đó đang nằm trong tâm của chúng ta. Không cần đời phải cơ quan là hữu trách, là can thiệp, mà chính bản thân người đó đã từ dày vò đau là đau khổ khi phạm một cái tội là gì đó. Và chúng ta thấy rằng là chính cái tâm thức này và nó sẽ là chi phối, là chúng ta theo kỹ là thiện và ác. Thì theo cái luật nhân quả mà Đức Phật giải thích thì trong cuộc sống của chúng ta thiện và ác nó đấu tranh là với nhau. Thiền nhiều, thiền trong quá khứ, thiền hiện tại và thiền trong khi mình hấp hối, thì phải nói rằng thiền và ác nó đang xen nhau, nó đấu tranh nhau. Nếu như mà cái thiền nhiều thì người đó sẽ nghiêng về là cái thiền. Nếu như cái việc làm ác bất thiện nhiều thì người đó sẽ có khuynh hướng về ác bất thiện nhiều. Nhưng mà ở đây Đức Phật lưu ý là cần tự nghiệp, là cái hoạt động của tâm thức khi mình đang hấp hối rất là quan trọng. Và cái cần tự nghiệp này nếu như chúng ta giác ngộ hiểu ngay trong lúc đó thì có thể nói quyết định là hơn 90% cho cái đời sống là tương lai. Và Chuyện trong kỵ giới phục hấp hối hay là cần tượng nghiệp quan trọng đó, cái người thầy Bát Xu này đã nhắc nhở lại, đã nhắc nhở lại cho người học trò nhớ lại cái bổn tánh. Ở trong này nói theo cái ngôn ngữ là bổn tánh của tâm này là gì. Thì theo lời ông thầy này, chúng ta nói rằng là cái bổn tánh của cái tâm này là không sinh, vì vậy nó không diệt. Chúng ta là nghe lại cái bức thư của ông thầy. Bổn tánh của tâm con không sinh, vì thế nó không bao giờ chết. Nó không phải là một hiện hữu nên nó không biến mất. Nó không phải là cái trống rỗng mà là cái chân không. Nó không có màu sắc và hình thể, nó không hưởng thụ khoái lạc và không chịu đựng sự đau đớn. Nếu như chúng ta đối chiếu với cái nội dung bức thư của vị thiền sư này với lời dạy của Mahaka chân viên, chúng ta thấy không có khác. Ngài Mahaka chân viên nói rằng nếu như mà chúng ta không thi thiết, là nghĩa không có lấy mắt thấy sắc rồi phối hợp với cái biết là nhận thức, thì sẽ không có xúc, sẽ không có xúc thì sẽ không có thọ, sẽ không có tưởng, sẽ không có tác ý và sẽ không có hỷ luận là vọng tưởng. Đó. Nếu như các giác quan của chúng ta không phan duyên thì nó sẽ không có hỷ luận vọng là vọng tưởng. Hay có thể nói ngược lại, nếu như chúng ta không có hỷ luận vọng tưởng thì có nghĩa rằng chúng ta không có phan duyên, không có khởi lên suy nghĩ này, không có khởi lên suy nghĩ khác. Thì và ở đây chúng ta thấy vị thiền sư nói cái bổn tâm, có cái bổn tánh là cái tính chất vốn có của cái tâm á, là nó không sinh không, còn không diệt. Giống như mặt hồ vậy, nó vốn là nằm yên, nhưng mà tại vì có một cái tác nhân nào đó cho nên nó mới bị gợn, nó mới bị là gợn sóng. Cái tâm của con người là cái bộ tánh của cái tâm này không sinh không diệt, là chúng ta cứ tưởng tượng giống như cái mặt hồ á, là vốn nó là nằm yên, là bằng phẳng. Nhưng mà khi có một cái tác nhân nào vào á thì nó mới bị gợn, là bị gợn sóng. Thì chúng ta biết rằng trong cái thuật ngữ nhà Phật thì sẽ có cái từ gọi là tâm, ý và thức. Thì chúng ta hiểu như thế nào là tâm, hiểu như thế nào là ý và hiểu như thế nào là thức. Thì chúng ta cứ hình dung nhé, cho quý vị một cái hình ảnh để quý vị có thể phân biệt thế nào gọi là tâm, thế nào là ý và thế nào là thức trong Phật giáo. Thì cái mặt hồ mà khi nằm yên á, nghĩa là nước nó không bị tác động gì hết á, thì cái đó gọi là tâm. Thế rồi chúng ta cầm một hòn đá, chúng ta quăng xuống cái mặt hồ, thì khi hòn đá nó chạm cái mặt hồ thì cái nước, còn cái khối lượng nước mà nó tiếp xúc với cái hòn đá thì cái đó gọi là ý nha. Ý. Như vậy mình có thể nói là ý là gì? Ý là cái tâm khi có một đối tượng, khi nó tiếp xúc với một đối tượng. Và thế rồi ngay sau đó thì thế nào? Ngay sau đó thì nước nó sẽ văng lên, đúng không? Thì cái khối lượng nước mà nó văng lên thì chúng ta gọi là thức. Thức. Như vậy là tâm, ý, thức, là chúng ta cứ hình dung tâm là mặt nước nằm yên. Ý là khi có một cái tác nhân là quăng vào. Và thức là cái sự duyên sinh giữa căn và trần. Thì đó chính là nước văng lên. Khi hòn đá nó quăng vào nước thì nước văng nó sẽ có một khối lượng nước băng lên. Khối lượng nước đó gọi là làm thức. Như vậy tâm ý thức thật ra nó chỉ là một, nhưng mà tâm là nó nằm yên, vốn có của nó là như vậy. Ý là khi có một tác nhân kích động vào, và khi nó khởi lên còn cái tác ý, thì cái đó gọi là thức. Bởi vậy cho nên ông thầy thiền sư đây, ông ta nói là bổn tính của cái tâm á, là bổn không sinh không, là không diệt. Bổn tánh của cái tâm là bổn không sinh không, còn không diệt. Là tất nhiên là bổn tánh đây là ý nói rằng là cái tính vốn có của cái tâm á, là nó không sinh không, còn không diệt. Là giống như nước trên mặt hồ á, là nó vốn nó là nằm yên. Nhưng mà tại vì khi có một cái tác nhân nào vào á, thì hẳn mới là mà nó mới là lay động. Quý vị nhận thấy cái điều này không? Cái tâm của con người mình vốn nằm yên, nhưng mà khi có một tác nhân nào vào á, thì hẳn mới chuyển qua ý và chuyển qua thức, rồi mới chuyển qua những cái phản ứng. Cũng giống như chúng ta bình thường đây, là không có giận hờn gì hết á, cũng không có là ham thích, cũng không có sân hận gì hết. Nhưng mà tự nhiên là có một người đẹp vào, thì tự nhiên là gì? Người đẹp vào thì tự nhiên hẳn sẽ chuỗi trong đầu óc mình, khi có một tác nhân tác động vào thì hẳn sẽ cho ra một cái lộ trình tâm là tâm thức. Khi có một người đẹp vào thì thế nào thưa quý vị? Là sẽ thấy là cái lòng tham là khởi lên liền, phải đấy không? Đó thì để thấy rằng cái tham mà nó khởi lên là cái này là do duyên, mà do duyên sinh. Cái này nó không thật có, hắn có đó nhưng mà rồi nó mất đó. Và cũng tương tự vậy, chúng ta sẽ thấy rằng cái cảm xúc của cái người hấp hối chắc chắn rằng là sẽ rất đau đớn, sẽ rất là đau khổ, và đó là biểu hiện của tâm thức của người đó chưa được là huấn luyện. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng có một lần là Đức Phật ngài đi đến trợ niệm cho một người bệnh, và cái người bệnh này là rất là đau đớn, còn khổ sở, và cái người bệnh này là cầu mong Đức Phật làm cho ông ta là bớt đau đớn. Thế rồi Đức Phật có nói như vậy, Đức Phật có nói rằng bởi cái người bệnh đó là trong cái cuộc đời này không có cái gì trường tồn là mãi mãi, cái gì nó có sinh rồi thì nó sẽ có già bệnh chết, sinh rồi sẽ có diệt. Con người không ra ngoài cái luật lệ này. Con người chắc chắn rằng có sinh thì phải có già, bệnh và chết. Nhưng mà vấn đề ở đây là Đức Phật dạy là dầu cái thân bệnh nhưng mà cái tâm của chúng ta không là không bệnh. Đây. Thân bệnh nhưng mà tâm không, tâm là không bệnh. Tất nhiên là chỉ cho cái người đó là cái tâm của mình phải quán, mà phải quán cái thân này là ảo, để đừng có tham đắm. Cũng giống như quán cái cảm xúc là cái cảm thọ khổ đau là ảo, là duyên sinh, không thật có, để gì? Để đừng bị nó là chi phối. Và một cái sự huấn luyện tâm như vậy là cần, không phải đời khi gần chết là mới tu tập. Bởi vậy cho nên chúng ta là vấn lời Đức Phật dạy là chúng ta cần phải huấn luyện cái tâm của mình khi mình đang còn sống. Đó. Chớ để ngày mai, vì ngày mai mình biết chuyện gì là xảy ra. Hôm nay nhiệt tâm làm ái biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Như vậy là chúng ta phải huấn luyện là cái tâm nha, huấn luyện là cái tâm. Và chúng ta ngồi thiền ở đây là chúng ta đang huấn luyện là cái tâm. Chúng ta đang rèn luyện là cái tâm, làm cho cái tâm mình là dừng lại, làm cho cái tâm mình bình chỉ. Và sau đó mình quán thân thọ tâm pháp, quán 16 cái đề tài, để đi đến chỗ buông xả chúng, buông xả cái thân, buông xả cái cảm xúc, buông xả cái tâm suy nghĩ, và buông xả pháp, hay là buông xả không có vướng mắc với tất cả sự vật là hiện tượng. Bởi vậy cho nên cái hoạt động thiền của chúng ta ở đây nó mang một cái ý nghĩa vô cùng là sâu sắc và nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều trong khi đang còn sống, và ngay cả khi chúng ta sắp sửa lìa là lìa đời. Rồi, dừng lại ở đây, và rất mong chúng ta không ngừng nỗ lực trong vấn đề hành thiền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.